Phật thuyết thập thiện nghiệp đạo kinh. Người giảng: lão pháp sư Tịnh Không. Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore. Thời gian: năm 2001. Tập 6. Mời xem trang thứ 3 của bản kinh. Nhất thời Phật tại Sa Kiệt La Long Cung giữ Bát Thiên Đại Tỷ Khưu Chúng Tam Vạn Nhị Thiên Bồ Tát Ma Ha Tát Câu. Xem đoạn kinh văn này. Nhất thời là thời gian. Thời gian Phật nói kinh. Thời gian không dùng ngày, tháng, năm. Dùng nhất thời. Ý nghĩa ở trong đây rất sâu. Phàm phu chúng ta, đặc biệt là người Trung Quốc, đối với lịch sử vô cùng xem trọng. Thời gian, địa điểm đều nhất định phải khảo chứng vô cùng chính xác, không được có sai lầm. Nhưng trong kinh Phật bảo với chúng ta, gian và không gian đều là khái niệm trừu tượng, hoàn toàn không có thật. Vì vậy, ý nghĩa của nhất thời không những là rất sâu, và lại rất xác thực. So với chúng ta ghi chép năm tháng ngày giờ, có thể nói là còn chính xác hơn rất nhiều. Nhất, cổ đức có rất nhiều cách giảng. Cách nói thông thường nhất, nếu dùng cách nói hiện nay mà nói, chính là cơ duyên chín mùi rồi. Cơ duyên chín mùi lúc này gọi là nhất thời. Nếu như duyên không chín mùi, nói ra cũng chẳng lợi ích. Cho nên nói sư chất đạo hợp, đây là nhất thời. Nếu như nói từ trên lý, Thiền Tông có một câu nói: thức đắc nhất dạng sự tất, và lại nói là dạng pháp quy nhất. Chữ nhất này chính là tương ưng với tự tánh. Cái ý này rất sâu. Trong Tịnh Độ Tông chính là nhất tâm bất loạn. Cảnh giới mà nhất tâm bất loạn hiện ra là nhất chân pháp giới. Tâm vừa loạn, nhất chân pháp giới liền biến thành mười pháp giới, biến thành vô lượng vô biên pháp giới. Nếu như chúng ta thật sự tâm quy nhất, một niệm không sanh, nhất tâm bất loạn, thì hết thảy kinh mà tất cả chư Phật Như Lai đã nói đều viên mãn hiện tiền. Đây mới gọi là nhất thời đích thực. Đây là nói từ trên lý, thì Pháp Thân Đại Sĩ mới có thể chứng được. Với cảnh giới của chúng ta hiện nay nói sư chất đạo hợp là rất hợp lý. Duyên nghe kinh, duyên giảng kinh, giờ lúc này đã chín mùi. Vì vậy đây gọi là nhất thời, không ghi chép năm tháng ngày giờ. Ở trong truyện sử Trung Quốc có ghi chép Trí Giả Đại Sư, chính bản thân Ngài tụng Kinh Pháp Hoa. Khi tụng đến Phẩm Dược Vương, đoạn kinh văn này Ngài bỗng nhiên nhập định. Ở trong định, Ngài nhìn thấy núi Linh Thú. Phật Thích Ca Mâu Ni đang giảng Kinh Pháp Hoa tại núi Linh Thú. Ngài cũng có tham gia trong hội này, đã nghe được đoạn này. Sau khi xuất định, Ngài nói cho mọi người biết Thích Ca Mâu Ni Phật giảng hội Kinh Pháp Hoa này vẫn chưa tan. Đây có thật hay không vậy? Là thật. Trong Kinh Pháp Hoa nói rằng thị pháp trụ pháp dị, thế gian tướng thường trụ. Hiện nay nhà khoa học cũng nói, nếu như chúng ta có năng lực vượt qua tốc độ ánh sáng là có thể trở về quá khứ. 3.000 năm trước Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh là quá khứ. Chúng ta quay về quá khứ là có thể tham gia vào pháp hội lúc đó. Chứng tỏ thời gian không gian không phải sự thật. Nếu như cơ duyên của bạn chín muồi giống như Trí Giả Đại Sư có sức định như vậy, Ngài có thể quay về quá khứ, cũng có thể khế nhập vị lai. Trong thế gian này có rất nhiều nhà tiên tri nói sự việc vị lai. Làm sao họ biết vậy? Họ nhìn thấy rồi. Họ có thể thoát khỏi không gian thời gian. Họ nhìn thấy rồi. Cổ nhân lại nói, tiên tri đại khái có hai loại lớn. Một loại là suy luận từ trên lý số, chưa chắc là chính xác. Xác suất chính xác không phải 100%, vì có khi tính bị sai lầm là điều khó tránh khỏi. Nếu như tính toán thật giỏi thì rất chính xác. Một loại khác là định công. Cảnh giới trong định là cảnh giới hiện lượng do đích thân họ nhìn thấy. Suy luận lý số là cảnh giới tỷ lượng. Cảnh giới hiện lượng là đáng tin cậy nhất. Đây là chính mắt nhìn thấy. Cái cảnh giới hiện lượng này được gọi là nhất thời. Từ đó cho thấy, nếu như ghi năm tháng ngày nào đó thì chúng ta vĩnh viễn sẽ không có cơ hội tham dự rồi. Nhất thời quá hay. Chỉ cần chúng ta được nhất tâm bất loạn, chúng ta sẽ có năng lực tham dự pháp hội này. Tâm của Phật là nhất tâm, tâm của chúng ta cũng là nhất tâm. Nhất tâm và nhất tâm giao cảm, cảnh giới liền hiện tiền. Cho nên hai chữ này là sống động, nó không phải chết cứng. Nói cho chúng ta biết, pháp hội của tất cả chư Phật Như Lai chúng ta đều có duyên tham gia cả. Chỉ cần làm đến nhất tâm bất loạn là được ngay. Dưới đây câu Phật này, đây là người chủ giảng. Người giảng kinh, chủ giảng. Chữ Phật ở đây là gọi Thích Ca Mâu Ni Phật, bổn sư của chúng ta. Bộ kinh này là do Ngài giảng. Phật tại, chữ tại này chúng ta không được lơ là. không nói Phật trụ. Ở trong quan niệm của chúng ta ngày nay nói trụ, chúng ta trụ ở đâu? Trụ là sai lầm, tại là chính xác. Phật vô sở trụ. Trong Kinh Kim Cang nói: ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Phàm phu chúng ta sai là sai ở chữ trụ này. Trụ có chấp trước kiên cố. Trụ chúng ta thông thường nói là phan duyên, tại là tùy duyên. Chúng ta phải thể hội thật kỹ cái ý nghĩ này. Thực tế Phật trụ ở đâu vậy? Tận hư không khắp pháp giới là trụ xứ của Phật. Bạn nói cảnh giới này của Ngài bao lớn, tâm lượng bao lớn. Trong quan niệm của phàm phu chúng ta, tôi có căn nhỏ nhỏ đây chính là trụ xứ của tôi. Cảnh giới rất nhỏ, tâm lượng cũng nhỏ. Đã mê mất tự tánh. Cho nên trong kinh điển, từng câu từng chữ đều hàm chứa ý nghĩa rất thâm sâu. Đây là điều chúng ta cần phải nên học tập. Chúng ta ngày nay tại Singapore quyết không phải trụ Singapore. Trụ Singapore chỉ là vọng tưởng phân biệt chấp trước đều khởi lên ngay. Tại không có. Chẳng nơi nào mà không có. Ở nơi nào có duyên liền hiện thân ở nơi đó. Chư Phật Như Lai như vậy, hiện nay chúng ta tuy chưa được tự tại như vậy, nhưng cũng tương tự. Tương tự thì chúng ta có thể làm được. Nơi nào có duyên, chúng ta cũng muốn đến nơi đó để tham gia pháp hội giảng kinh hoằng pháp. Ở nơi nào có duyên sẽ đến nơi đó. Dứt khoát không có một trú xứ cố định. Có trú xứ cố định là hỏng ngay. Là hoàn toàn trái ngược với vô trụ sanh tâm rồi. Vô trụ sanh tâm là giác. Trái ngược lại là mê. Vì vậy, ở trong Kinh Phật, chúng ta không nhìn thấy Phật trụ, mà chỉ nhìn thấy Phật tại. Sa Kiệt La là tiếng Phạn. Ý nghĩa của nó là biển mặn. Chúng ta biết nước ở dưới biển đều có vị mặn. Cái chữ biển mặn này, khả năng Phật năm ấy còn tại thế, chính là chỉ Ấn Độ Dương. Long Cung, chúng ta biết đây là đạo tràng của Ngài Bồ Tát Đại Long. Vị Bồ Tát này cũng là Pháp Thân Đại Sĩ. Thế là chúng ta liền nghĩ đến tần số không gian của Ngài là không giống với chúng ta. Cách nói này, nếu như mọi người khó thể hội, thì chúng ta dùng thí dụ để nói, bạn sẽ dễ hiểu hơn. Giống như hiện nay chúng ta xem màn ảnh truyền hình, kênh của nó khác với chúng ta. Quả thật là ở trong một màn ảnh, như có nhiều kênh khác nhau. Ngày nay chúng ta đối với truyền hình rất quen thuộc. Chuyển một kênh liền chuyển một chương trình. Vì vậy Bồ Tát Đại Long có hay không vậy? Có, không phải không có. Bạn chuyển kênh liền nhìn thấy họ ngay. Nếu bạn không chuyển kênh mà đi tìm, thì tìm thế nào cũng không thấy. Chúng ta ngày nay khoa học phát triển, tàu ngầm được chế tạo rất tinh vi, xuống tận đáy biển. Toàn bộ biển trên địa cầu đã tìm khắp rồi, không hề thấy Long Cung. Nguyên nhân gì vậy? Kênh không tương đồng. Hiểu rõ cái đạo lý này thì vấn đề này liền có đáp án ngay. Không những là không gian của Bồ Tát Đại Long không cùng tần số với chúng ta, mà có rất nhiều không gian của quỷ thần cũng không cùng tần số với chúng ta. Như chúng ta xem thấy ở trong truyện sử, Đại sư Pháp Chiếu đời Đường, Ngài nhìn thấy Bồ Tát Văn Thù tại chùa Trúc Lâm Đại Thánh ở Ngũ Đài Sơn. Chúng ta tin chắc Ngài không phải vọng ngữ. Đây là Ngài có cái duyên đặc thù, chính là cái mà người hiện nay chúng ta gọi là đã đi vào cánh cửa thời gian. Ngài bước vào một không gian không cùng tần số khác, nhìn thấy chùa Trúc Lâm Đại Thánh, Bồ Tát Văn Thù đang giảng kinh, Ngài còn nghe được một hồi, còn thỉnh giáo rất nhiều vấn đề với Bồ Tát Văn Thù, hỏi rằng căn tánh của người thời kỳ mạt pháp dần dần chậm lục, vậy thì tu học pháp môn nào là thích hợp nhất? Bồ Tát Văn Thù dạy Ngài tu pháp môn niệm Phật. Ngài thỉnh giáo Bồ Tát Văn Thù niệm vị Phật nào? Bồ Tát Văn Thù dạy Ngài niệm Phật A-di-đà, còn niệm mấy câu cho Ngài nghe nữa. Ngài mô phỏng theo, học được rồi, vậy là về sau truyền lại ngũ hội niệm Phật. Ngũ hội niệm Phật là đích thân Bồ Tát Văn Thù truyền cho Pháp Chiếu. Về sau Ngài không tham thiền nữa, Ngài niệm Phật, Ngài xây niệm Phật đường. Người đương thời tôn xưng Ngài là Ngũ Hội Pháp Sư. Nhưng hiện nay chúng ta nghe thấy có niệm ngũ hội niệm Phật ở trong băng ghi âm, tôi nghĩ e rằng không phải là cách niệm của Thiền sư Pháp Chiếu. Tại sao vậy? Hiện nay tôi nghe các loại âm nhạc này, tâm không thể định được. Tâm không thể định được, vậy thì làm sao thành tựu? Đây là một cách thức biện biệt lợi hại của chúng ta. Cái Phật hiệu này, sau khi chúng ta tiếp xúc, thân tâm thanh tịnh, đây là cảnh giới tốt, là có lợi ích đối với ta. Nếu như sau khi ta tiếp xúc, nghe xong, thân tâm ta không thể an định được, thì pháp môn này là không thích hợp cho ta tu học. Nhưng người viết bản nhạc này lại là một vị Pháp sư đầu năm dân quốc. Ông hiểu âm nhạc, viết cũng rất hay, tiếp dẫn người sơ cơ rất tốt. Như hiện nay ở trong rất nhiều trường hợp tụ hội biểu diễn thì hay, khiến những người sơ học này xem đó như một ca khúc để hát. Cái này tốt. Người thật sự dùng công phu thì phương pháp tụng niệm này không dễ gì nhiếp tâm. Điều này chúng ta cần phải hiểu cho rõ. Đây là một thí dụ. Sau khi Thiền sư Pháp Chiếu rời khỏi chùa Trúc Lâm, Ngài còn làm dấu ở trên đường để khỏi bị quên. để khỏi lạc đường, để lần sau còn trở lại. Đang lúc làm dấu, quay đầu lại nhìn thì không thấy chùa Trúc Lâm Đại Thánh nữa, chỉ nhìn thấy một vùng núi hoang. Vậy mới biết là Bồ Tát thị hiện. Đó chính là rời khỏi chùa Trúc Lâm Đại Thánh, ngài lại quay về thời gian và không gian này của chúng ta. Về đến tần số này, không thấy tần số kia nữa. Đây là một thí dụ rất hay. Ngoài ra còn có một thí dụ khác rất thù thắng. Ở trong Phật Pháp chúng ta, mọi người thường hay bái sám từ bi tam muội thủy sám. Đây là câu chuyện về quốc sư Ngộ Đạt vào thời nhà Đường. Quốc sư Ngộ Đạt gặp tôn giả Ca Nặc Ca tại Tứ Xuyên. Đó cũng là chuyện không cùng tần số. Ngài bị bệnh ghẻ mặt người, vô phương chữa trị. Trước đây gặp một người xuất gia nghèo khổ bị bệnh, ngài chăm sóc vị ấy. Quốc sư Ngộ Đạt lúc còn trẻ chăm sóc cho vị ấy vô cùng thành tâm thành ý, toàn tâm toàn lực chăm sóc. Người này liền bảo với ông, tương lai khi ông bị đại nạn, ông đến nơi nọ ở Tứ Xuyên. Nơi đó có hai cây cổ thụ, khi ông tìm đến nơi đó, ông đến tìm tôi. Vì vậy sau khi ngài bị bệnh một hình mặt người, câu chuyện này ở trong phần lời tựa phía trước, tam muội thị xám, rõ ràng. Ông tìm đến tôn giả Ca Nặc Ca, dùng nước từ bi tam muội rửa cho ông, tiêu quang giải kết giúp ông. Đây là do quan gia trái chủ tìm đến và hóa giải được. Quan gia trái chủ này đi rồi thì một kẻ hình mặt người của ông liền khỏi. Đây là đạo tràng của A-la-hán. Sau khi rời khỏi, quay đầu nhìn trở lại, đạo tràng biến mất. Lầu các cung điện toàn bộ đều biến mất cả, cũng là một vùng núi hoang. Đây đều nói rõ thời gian và không gian là không phải thật. Trong Kinh Kim Cang nói với chúng ta, tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bèo bọt, không nên chấp trước. Không những không chấp trước, mà ngay cả phân biệt cũng không nên. Hơi có một chút phân biệt chấp trước, liền rơi vào trong phan duyên. Cho nên Phật dạy chúng ta, ở ngay tất cả pháp thế xuất thế gian, không phân biệt, không chấp trước, không khởi tâm, không động niệm, bạn được đại tự tại ở trong tất cả cảnh giới. Cho nên mười pháp giới có hay không vậy? Có, khẳng định là có. Ngày nay nhà khoa học gọi là đời sống không cùng tần số không gian. Chúng ta dứt khoát không nên nghi ngờ. Chư Phật Bồ Tát giảng kinh thuyết pháp, mỗi một tần số không gian đều có chúng sanh. Tâm của chư Phật Bồ Tát bình đẳng, thanh tịnh. Cho nên, ở nơi nào có duyên, các ngài liền đến nơi đó thuyết pháp. Vì vậy, kinh này không phải nói ở nhân gian, cũng tức là không phải nói tại không gian ba chiều, bốn chiều này của chúng ta. Thính chúng cũng khác với kinh điển thông thường của chúng ta ghi chép. Kinh điển thông thường 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 ghi chép chúng đại tỷ kheo 1250 người. Ở chỗ này chúng đại tỷ kheo có 8000 người. Chúng Bồ Tát có 32.000 người. Con số này đều là đại biểu cho viên mãn. Tỷ kheo là tiếng Ấn Độ, Bồ Tát Maha Tát cũng là tiếng Ấn Độ. Tỷ kheo thêm vào chữ đại là không phải tỷ kheo phổ thông. Đại quyền thị hiện. Bồ Tát Đại Thừa dùng thân phận tỷ kheo đến thị hiện. Thực ra toàn là Bồ Tát Maha Tát. Cộng chung lại có 4 vạn người. Đây là pháp hội vô cùng thù thắng. Những danh tướng này chúng ta nghe nhiều rồi, có thể tiết kiệm một chút thời gian. Chúng cái chữ này cần giải thích sơ lược một chút. Ở trong kinh chúng ta thường hay nhìn thấy cái chữ này, dùng cách nói hiện đây mà nói, chính là đoàn thể. Người hiện nay gọi là đoàn thể, chúng ta không thường nói là đoàn thể nhân dân, đoàn thể tôn giáo. Nhà Phật chữ chúng này ở chỗ này là đoàn thể. Tỳ kheo chúng, dùng cách nói hiện nay để nói, chính là đoàn thể tôn giáo, hoặc giả nói là đoàn thể Phật giáo. Nhưng cái đoàn thể này khác với đoàn thể thông thường, gọi là đoàn thể hòa hợp. Cho nên chúng ta ở trong Tam Quy Y đọc đến Quy Y Tăng chúng trung tôn, cái đoàn thể này là đoàn thể đáng được người tôn kính nhất trong tất cả mọi đoàn thể thế xuất thế gian. Tại sao vậy? Người người đều tuân thủ lục hòa kính. Cái đoàn thể này là đáng quý. Cái đoàn thể này đáng được người tôn kính, là đoàn thể lục hòa kính. Tỷ kheo còn như vậy, huống hồ là Bồ Tát. Bồ Tát thì càng khỏi phải nói. Cho nên đoàn thể của đệ tử Phật là đoàn thể lục hòa kính. Chúng ta nhất định phải hiểu rõ, phải tôn trọng, phải học tập.